Cho nên phải chỉ phải mình phải tự làm hòn đảo cho mình thôi. Còn nếu mà trông đợi trông cậy ai thì trông cậy được cho ai? Cho nên trên cái đường này là không trông cậy ai được hết. Đó. Ai có thể thay thế mình được những chuyện đó? Cho nên nếu mà cứ lo trông cậy vào bên ngoài thì có lúc phải chơi với đó. Bên ngoài, những cái bên ngoài là chỉ tạm thôi. Những cái bên ngoài là có thể nó bỏ mình bất cứ lúc nào. Phải không? Bất cứ lúc nào nó có thể bỏ mình được hết. Đó. Cho nên nếu ý lại vào bên ngoài đó là sẽ chơi với. Cho nên phải tự làm hòn đảo cho mình đó. Cho nên Hòa Thượng Tinh Vân đó, Ngài có kể câu chuyện thiền đó. Là có một vị cư sĩ đang tránh mưa ở dưới mái hiên cửa một cái nhà kia đó. Lúc này đang trời mưa. Thì thấy một vị thiền sư che dù đi qua. Thì ông cư sĩ liền gọi: Thiền sư ơi, xin Ngài mở lòng rộng độ chúng sanh một chút đi. Tức là xin Ngài độ cho con cùng đi một đoạn đường được chăng? Đó. Thì thiền sư mới bảo là ta ở trong mưa, còn ông thì ở dưới mái hiên. Mà ở dưới mái hiên thì không có mưa, vậy thì ông đâu cần ta đổ. Tức là Ngài đang đi trong mưa, còn ông đang đứng dưới mái hiên đâu có mưa mà bảo người ta đổ. Đó. Thì ông cư sĩ nghe vậy, ông mới liền chạy ra khỏi hiên, đứng trong mưa, ông nói: bây giờ thì con cũng đang ở trong mưa đây, xin Ngài hãy đổ con đi. Đó. Thì thiền sư mới bảo: ta ở trong mưa, ông cũng ở trong mưa, ta không bị mưa ướt là vì có dù, ông bị mưa ướt vì không có dù, do đó thì không phải là ta đổ ông mà là cái dù đổ ta. Vậy thì ông muốn được đổ á thì xin mời đi nơi khác tìm dù. Như vậy đó là một ý nghĩa muốn nhắc cho mình đó. Đây đúng là cái lòng đại bi chân thật của thiền sư đó, chứ không giống như thế tục. Tức là sao? Đây là sư, thiền sư không bị ướt là nhờ có dù, phải không? Thì như chúng ta mà muốn không bị ướt á thì cũng phải tự tìm cây dù. Chứ nếu mà chỉ cứ ỷ lại nương tựa cây dù của thiền sư thì khi Ngài không cho thì sao? Ngài lấy lại dù lại thì sao? Đó, thì mất chỗ nương tựa, phải không? Đó, cho nên mình phải làm sao để mà tìm lấy cây dù của mình. Đó, thì tự mình che. Chứ còn không thể ý lại vào bên ngoài. Đó là muốn nhắc. Không thể ý lại vào bên ngoài. Ví dụ biết cây dù là cây dù gì không? Đó, tức là cái chân thật mà mọi người đều tự có, sẵn có. Đó là mọi người đều có cái dù đó, phải lấy cái dù đó ra tự che. Thì đó là bảo đảm. Còn mà cứ lo đi trong đợi không? Bên ngoài đó thì có lúc là phải mất chỗ nương. Cho nên đây là mình cần phải học, cần phải tu, cần phải nhận ra đó đó, thấy không? Thì đó mới là cái chỗ nương tựa chắc chắn cho mình. Còn các pháp bên ngoài đều không thể nương tựa vững chắc. Đó là muốn nhắc cho mình điều đó. Nghĩa là tất cả các pháp bên ngoài đó, không có pháp nào là cái pháp cho mình nương tựa lâu dài vững chắc hết. Không? Nghĩa là nó có thể nó bỏ mình bất cứ lúc nào. Không? Có khi nó bỏ ngang mình nữa. Không? Đó. Quý vị, đấy, thí dụ như mà ở gia đình con cái thì nương tựa cha mẹ, phải không? Thì có khi cha mẹ mới sinh con là chết rồi. Thì vậy là tức là bỏ ngang chứ gì nữa, phải không? Đó. Rồi bạn bè, thí dụ bạn bè hay bạn bè đang thân thiết với nhau, thân thiết với nhau, nhưng mà cũng có thể đang nửa chừng đó một người ra đi, tức là bỏ ngang thôi, phải không? Bỏ ngang xương, tức là như vậy thì nó có thể nó bỏ mình bất cứ lúc nào. Vậy thì nếu mà mình cứ một bề ý lại vào bên ngoài đó thì tức là phải chơi với, phải không? Bởi vậy mà đây là muốn nhắc đó, là mình phải tự, đây Ngài thiền sư Ngài muốn nhắc đó, ông phải tự tìm cái dù đóng che đó thì mới bảo đảm cho ông. Chứ không phải ý lại vào bên ngoài hoài. Cũng như câu chuyện mà thiền sư Phật Ấn Một hôm thì Ngài cùng với ông Tô Đông Pha đi tản bộ ở ngoài thành, thì giữa đường nó mới thấy một bức tượng Mã Đầu Quan Âm bằng đá. Thì thiền sư Phật Ấn liền chắp tay mới lễ Bồ Tát Quan Âm. Thì ông Tô Đông Pha ông thấy vậy, ông Tô Đông Pha là ông cũng học thiền, ông cũng có hiểu thiền nữa, không? Cho nên ông mới thấy vậy, ông mới hỏi: Quan Âm xưa nay là đối tượng để chúng ta lễ bái, thì vì sao trên tay Ngài lại đồng mang sâu chuỗi như chúng ta mà chắp tay niệm Phật? Vậy Quan Âm cuối cùng là niệm ai? Tức là đây là Bồ Tát Quan Âm cũng có cầm sâu chuỗi, đó, đây gọi là mã đầu Quan Âm mà, phải không? À, tức là Ngài nói rằng Bồ Tát Quan Âm đó là cái đối tượng để cho chúng ta lễ bái, phải không? Như thì trên tay Ngài lại mang sâu chuỗi như chúng ta rồi chắp tay niệm Phật, vậy thì Quan Âm cuối cùng là Ngài niệm ai? Đó, thì thiền sư Phật Ấn đáp: điều này cần hỏi chính ông, tức là điều này cần hỏi chính ông mới được. Thì ông Tô Đông Pha mới hỏi: tôi đâu có biết tay Quan Âm là cầm sâu chuỗi để niệm ai? Thì thiền sư Phật Ấn mới bảo là niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó, không? Thì ông mới hỏi lại: Bồ Tát Quán Thế Âm vì sao lại cần niệm chính mình, không? Thì thiền sư Phật Ấn đáp là cầu người chẳng bằng cầu mình. Đó, cầu người chẳng bằng cầu mình. Đó, thì đó là muốn nhắc, không? Cho mỗi người là cũng một ý nghĩa này, đó là phải tự quay trở lại chính mình. Cho nên Ngài nói đó, Bồ Tát Quán Âm là niệm Bồ Tát Quán Âm, chứ không phải niệm ai. Mình thì thường gọi là mình hướng ra ngoài, cho nên là Ngài chỉ đó để nhắc cho mình, đó là phải soi lại chính mình, quay trở lại chính mình, đó mới là điểm quan trọng. Đó, cho nên đây gọi là Phật mới dạy là tự mình phải làm hòn đảo chính mình đó. Cho nên cái điểm mà quan trọng muốn nhắc cho tất cả đó là mình phải tự tu, tự độ đó. Nghĩa là rõ được cái ý nghĩa trên đây rồi, thì mỗi vị mình phải có cái nhận định rõ ràng, tức là phải tự tu tự độ đó. Nghĩa là con đường giác ngộ giải thoát chân chánh là tự tu, tự độ. Đó là con đường giải thoát giác ngộ chân chánh. Nghĩa là mỗi người cần phải nỗ lực tự tu để tự độ, đó là căn bản nhất, đó là cái nền tảng vững chắc nhất. Phải không? Thiếu cái nền tảng này tức là giống như mình xây nhà mà không có móng. Bởi vì mê là tự mình mê, chứ đâu có ai mà làm cho mình mê, cũng không ai thay cái mê cho mình. Phải không? Thì giác cũng tự mình giác, chứ đâu có ai giác thay cho mình. Phải không? Cho nên nhà thiền luôn luôn là đánh thức cái ánh sáng, gọi là ánh sáng tự giác nơi mỗi người đó, là không cho mình ỷ lại vào bên ngoài. Đó, phải mỗi người là phải có thức tỉnh, đánh thức vào cái ánh sáng tự giác nơi chính mình. Đó, mà nhất là thiền tông. Cho nên câu chuyện là Ngài Đậu Khiêm ở trong pháp hội của thiền sư Diệu Hỷ đó, tức Ngài Đại Huệ. Thì một hôm nhân Ngài Diệu Hỷ, tức là Ngài Đại Huệ đó, mới sai Ngài Đậu Khiêm đó đi Trường Sa để đem một cái lá thư cho ông Trương Tử Nham. Thì sư không muốn đi, bởi vì Ngài Đậu Khiêm đó, Ngài đang tha thiết công phu tu hành, mà thấy đi vậy đó là nó mất mát công phu của mình. Quý vị thấy ngày xưa người ta tu hành như vậy đó, tức là ngày xưa đâu phải như mình bây giờ, là có máy bay, có xe hơi đồ, đi một cái quãng đường này có khi là phải 1-2 tháng, mà 1-2 tháng vậy đó thì nó mất mát công phu biết bao nhiêu, cho nên ngài không muốn đi. Chứ còn gặp như mình ngày nay mà được vậy thì sao, tức là không cho đi rồi cũng là kiếm cách để đi nữa, chứ đừng nói là từ chối, không? Tức là nghĩa là kiếm phương tiện, không? Để mà đi nữa, đi mà đi chơi mà được đi chơi mà 2 tháng vậy thì quá khỏe, phải không? Lâu lâu mà được đi chơi 2 tháng quá khỏe rồi, không? Đó, vừa là được bớt tu, vừa được ngắm cảnh chơi nữa, không? Đó, thành ra mới thấy là cái tâm hồn của mình ngày nay với ngày xưa nhau. Bởi vậy cho nên mình giờ tu là nó khó ngộ. Đó, còn ở đây với ngài Đạo Khiêm đó, ngài nghĩ rằng mình tu hành bao nhiêu năm mà cái công phu chưa có ngộ được cái gì hết, tức là chưa có sáng tỏ được đạo lý, mà bây giờ phải đi trên cái đường dài, phải mất 2 tháng, 3 tháng vậy, thì có công phu mình nó sẽ mất mát biết bao nhiêu. Cho nên ngài không muốn đi, dần dừ không muốn đi. Thì bạn của ngài là ngài Tông Nguyên. Ngài Tông Nguyên thì ngài đã, người đã ngộ đạo trước, cho nên ngài mới phiên hãy đi đi, không có vấn đề gì. Không thể nói rằng trên đường đi mà mất mát công phu gì đâu, tôi sẽ cùng đi với huynh. Cho nên đời ngài cũng đi. Thì giữa đường đó thì ngài Đạo Khiêm mới than với ngài Tông Nguyên là tôi một đời tham thiền trọn không có chỗ đắc lực, mà hôm nay lại phải bôn ba trên đường nữa thì làm sao có thể được tương ứng. Đó, quý vị thấy tâm hồn của người xưa như vậy đó. Nghĩa là than với ngài Tông Nguyên là tôi một đời tham thiền mà giờ chưa có chỗ đắc lực gì hết, tức là chưa có công phu gì đáng kể, mà bây giờ phải bôn ba trên đường dài như nó thì làm sao tương ứng được. Đó, ngài than như vậy, chứ không phải là sung sướng quá bữa nay được đi chơi 2-3 tháng. Thấy không? Đó. Thì ngài Tông Nguyên mới bảo huynh bây giờ hãy đem những cái điều đã tham học được hoặc là ngộ được ở các nơi đó, những điều mà của ngài Viên Ngộ hay là của ngài Diệu Hỷ, vì huynh mà nói được thì đều chẳng cần phải nhận hiểu. Tức là buông đi đó. Trên đường đi việc gì có thể thay thế cho huynh được thì tôi sẵn sàng hoàn toàn thay thế cho, nhưng chỉ có 5 việc là tôi không thể thay thế cho huynh được, mà tự huynh phải tự đảm đang lấy thôi. Thì Đạo Khiêm ngài hỏi 5 việc đó là 5 việc gì. Thì ngài Đạo Khiêm, ngài Tông Nguyên ngài mới đáp, tức là mặc áo, ăn cơm, đi đại, đi tiểu và mang cái thây thúi này trên suốt quãng đường đi. Thì ngay cái lời đó thì ngài Đạo Khiêm liền tỉnh ngộ. Đó, cái gì thấy ha. Đó, tức là mặc áo, ăn cơm, đi đại đi tiểu mình phải làm. Và nhất là chính mình chứ không ai khác là phải mang cái thây thúi này trên suốt quãng đường đi. Đó, chính chỗ đó là chỗ tỉnh ngộ của ngài Đạo Khiêm, ngài tỉnh ngộ liền. Đó, thì quý vị thấy mỗi người chúng ta đây cũng vậy, thấy không? Mỗi người tụi mình, mỗi người ai cũng vậy hết, phải tự mình mang lấy cái thây thúi này trên suốt quãng đường đời này, không ai thể mang thay được hết. Quý vị có thể đem thây thúi này cho ai mang thay cho mình? Chính mình phải mang thôi. Mà nếu chính mình phải mang thì rồi phải chính mình sao? Tức là muốn buông nó xuống thì phải sao? Chính mình phải tự mang cái thây thúi này thì cũng phải buông nó xuống, thì chính mình cũng phải tự buông, chứ không thể cầu ai buông thay cho mình. Phải không? Ai có thể buông cái thây thúi này thay cho mình đây? Nên chính mình tự mang thì chính mình phải tự buông. Không thể cầu ai buông thay thế cho mình được hết. Đó, quý vị thấy. Đó, nếu mà ai mà thấy được chỗ này, ngộ được chỗ này rồi là thấy được lối đi. Như vậy thì mang nó là một gánh nặng, phải không? Quý vị nghĩ coi, mang một cái thây thúi 60-70 kg mà 60-70 năm mà quý vị không thấy mệt à? Đó, quý vị kiểm lại coi, nếu mình mang ra chừng món đồ gì chừng 20-30 kg là chừng một ngày thôi là mình thấy mệt rồi. Còn cái này là tới 60-70 kg, thấy không? Mà thay thúi thôi chứ có gì đâu, thấy không? Mà rồi đi trên một quãng đường đời 60-70 năm nữa mà không thấy mệt, mà lại còn muốn mang hoài nữa thì sao? Cho nên đúng là Phật dạy, đúng là vô minh là chỗ đó. Nó vô minh điên đảo, phải không? Cho nên ở đây phải nhớ rõ, mang cái thay thúi này là mang gánh nặng chứ không có gì hết, chứ không có sung sướng gì hết, phải không? Mang gánh nặng thôi. Mà như vậy thì muốn cho nó nhẹ nhàng thì buông xuống thôi, phải không? Quý vị thấy người mà đang gánh một gánh nặng, đi trên con đường dài, đổ mồ hôi, nhễ nhại mồ hôi, khổ sở đó. Thì giờ muốn cho nó bớt khổ, nhẹ nhàng chút, thì sao? Thì phải đặt xuống nghỉ ngơi thôi, phải không? Chứ còn mà cứ gánh nặng nó hoài, phải không? Rồi than khổ quá, nặng quá, nặng quá, nặng quá. Mà cứ than vậy thì bao giờ hết nặng? Quý vị nghĩ coi, than vậy mà càng than nó càng nặng thêm nữa chứ, đâu có hết, phải không? Càng than là càng nặng thêm, bởi vì càng than thở thì nó càng nặng thêm nữa. À, cho nên cái quan trọng là chỉ cần đặt xuống cái thì nhẹ nhàng quá, mà không chịu đặt, mà cứ lo than. À, quý vị thấy không? Cho nên những cái gọi là đã nói đó, những cái rất đơn giản, rất gần gũi với mình mà không chịu đơn giản, mà cứ muốn cho nó rắc rối rồi than. Cho nên ở đây cũng vậy đó, biết nó là gánh nặng, thì chỉ cần buông xuống, đặt gánh nặng nó xuống là nhẹ nhàng. Mà đó là việc của chính mình, chứ không ai thể làm thay cho mình hết, phải không? Đâu ai làm thay cho mình việc đó được. Cũng vậy, mình đang gánh nặng, giờ muốn nhẹ buông xuống thì mình đặt xuống thôi, chứ bảo ai mà đặt xuống nữa. Cho nên Lục Tổ mà ngài, khi mà ngài vỡ ngài thần hội đó, ngài bảo rằng nếu ông mà tâm mê á chẳng thấy, thì hỏi thiện tri thức để tìm lối đi. Còn nếu ông tâm tỏ ngộ liền tự thấy tánh, thì y pháp tu hành, ông tự mê chẳng thấy tự tâm, lại còn đến hỏi ta là thấy cùng chẳng thấy, không? Ta thấy thì tự mình biết, há thay cái mê cho ông sao? Còn nếu ông tự thấy thì cũng chẳng thay cái mê cho ta, thì sao chẳng tự biết tự thấy mà đi hỏi ta thấy cùng chẳng thấy? Tức là thằng hội lúc đó hỏi Lục Tổ, ngài thấy không thấy đó. Lục Tổ mới đánh ông mà đau không đau, ông nói ta đánh ông đau hay không đau đó. Thì tức là ông, tức là ngài thằng hội lúc đó là ngài cũng có một cái hiểu biết, tức là cũng có tri giải đó, kiến giải về thiền, cho nên là cũng muốn tỏ bài hiểu biết đó, nhưng mà đúng lúc đó là chưa có tỏ ngộ, cho nên Lục Tổ ngài thấy được, ngài mới quở đó. Ngài bảo rằng ông nếu mà thật sự mà còn mê thì phải đi hỏi thiện tri thức để mà biết được cái lối đi, còn nếu mà tự thấy rồi thì tự biết lối đi, chứ còn cái chuyện mà gọi là mê giác đó, đâu ai thay cho ai được. Hãy ta thấy là tự của ta biết, ta đâu có thay cái mê cho ông được. Còn ông mà tự thấy cũng vậy, nếu ông tự thấy thì ông cũng đâu có thay cái mê cho ta. Đó, thì vậy ngài mới quở đó, sao ông chẳng tự biết tự thấy mà đi hỏi ta là thấy cũng chẳng thấy. Đó, cái chỗ này là cũng để nhắc sau này những số người mà gọi là học thiền, mà gọi là thiền bắn bổng đó, không? Tức là hiểu được một số lý giải trong nhà thiền rồi, cái thì sao? Thì muốn đi thử người này, thử người kia. Tức là thử người này, thử người kia. Nhưng mà sự thật là mình chưa có đến nơi gì hết, mà muốn thử. Rồi khi mà thử không được, bị người ta gạn lại, trả lời không được, liền nổi sân. Thì đó không phải thứ thiệt. Ở đây thì Lục Tổ quở trách ngài thần hội là chưa thật thấy mà dám đùa với Lục Tổ. Và đó là cũng để nhắc cho mọi người đó là phải khéo tự tu để tự giác, rồi tự thấy tánh của mình, thì đó mới là cái sự thật, không? Để mà tự cứu khổ cho mình được, chứ không thể nói suông được. Cho nên đó là cái căn bản. Bởi vậy đây là cái điểm quan trọng, không? Đó. Nên là chuyện này là gọi là không ai thay cho mình được hết, không? Bởi vậy mà trong nhà thiền, các thiền sư thì các ngài luôn luôn để mà đánh thức cho mọi người phải tự thấy lại, tự giác nơi chính mình đó, cái lẽ thật đó. Tức là các ngài chỉ là cái người bên ngoài, chỉ là gợi lại, nhắc lại để cho mình tự giác, tự thấy thôi, chứ không thể mà giác thay cho mình, thấy thay cho mình. Cho nên có một lần thiền sư Tùng Thẩm, tức là ngài Triệu Châu đó, ngài ở trong pháp hội của ngài Nam Tuyền, thì hôm đó ngài đang lấy nước ở trên cái gác giếng, thì thấy ngài Nam Tuyền đi qua, thì ngài liền ôm cây cột để hổng chân lên, ngài mới kêu cứu nhau cứu nhau. Thì ngài Nam Tuyền ngài liền đi lên cái bậc thang, ngài mới đếm 1, 2, 3, 4, 5. Đó, thì giây lát xong thì ngài trở về phương trưởng đó, thì ngài Tùng Thẩm mới đến lễ tạ thưa vừa rồi tạ ơn hòa thượng đã cứu nhau. Thì vậy quý vị thấy, vậy là ngài Nam Tuyền ngài cứu chỗ nào?